52. Chúng sanh bệnh, nên ngài Duy Ma Cật hiện thân có bệnh, để xiển dương chánh pháp đại thừa.
Như đại chúng đã biết, ông Duy Ma Cật hiện thân có bệnh. Chứ hiện đây nói thông thường đây gọi là thị hiện, tức là giả đò thôi. Hiện thân có bệnh, đó là tạo cái cớ cho Đức Phật quan tâm để rồi mà sai các đệ tử đi thăm, và dựa vào cái cớ các đệ tử đến thăm bệnh để mà chuyển dương cái chánh pháp đại thừa. Cái mục đích là bệnh của ngài Duy Ma Cật là như vậy đó, chứ không phải là bệnh bình thường như là cảm mạo phong sương, hay là bệnh bình thường như là người bình thường bệnh. Bởi vì thật sự là cái bệnh là bình thường, là những người bình thường mà chúng ta bệnh đó nè, thì đối với một Bồ Tát thì chẳng có gì là quan trọng cả. Bởi vì cái vấn đề là sanh già bệnh bệnh thì chết, đối với một Bồ Tát thì cái trí tuệ của Bồ Tát thì vấn đề là chẳng có cái chuyện gì mà phải làm quan trọng. Nhưng mà ở đây nó ngày như nó cần bệnh mà nó thành vấn đề quan trọng là chính cái bệnh này là vì chúng sanh bệnh mà Bồ Tát Như Ma Cật bệnh ấy thôi. Tức là cái bệnh này là tạo cái cớ để mà chuyển dương chánh pháp, để truyền bá cái đại thừa, để hướng dẫn các cái hàng thanh văn viên giác tiến lên cái tư tưởng đại thừa, học chánh pháp đại thừa. Thì tạo cái cớ bệnh rồi nó thật sai rồi. Trong hàng thanh văn thì đại chúng học rồi đó, về cái chương thứ hai là thanh văn mười vị Phật sau mười vị, thì mỗi vị đều đưa ra một cái duyên cớ mà mình đã từng gặp Tưởng Giả Duy Ma Cật, và Tưởng Giả Duy Ma Cật đã coi như là khiển trách về cái sự hiểu biết của các cái vị đệ tử Phật trong hàng thanh văn. Coi như là mười vị đại đệ tử mà mỗi một vị đều có một cái đệ nhất, một cái ưu việt đó, đa văn đệ nhất, trí tuệ đệ nhất, mật hạnh đệ nhất, kỳ luật đệ nhất, thuyết pháp đệ nhất, thành thông đệ nhất, thiên nhãn đệ nhất, vân vân, tức là những cái bậc mà đứng đầu trong đại chúng. Vậy mà các vị đó trong mười vị đại biểu đó đều là bị sự khiển cấp của Tưởng Giả Duy Ma Cật mà không có thể dùng cái trí tuệ, cái ngôn từ, cái lý lẽ của mình mà đối đáp được. Không đối đáp được là bởi vì cái hiểu biết của các ông đệ tử đó là cái hiểu biết của hàng thanh văn. Cái giáo lý mà của các ông ấy học là giáo lý của tiểu thừa, của thanh văn thừa, cho nên nó còn bị kẹt, bị nuốt hết. Còn giáo lý của ngài Duy Tại là Duy Ma Cật mà muốn truyền bá đây là giáo lý đại thừa, mà đã là đại thừa tất nhiên là cái hệ tư tưởng liễu nghĩa. Liễu nghĩa tức là cái giáo lý đó nói hoàn toàn là trọn vẹn cái chân lý của sự vật hiện tượng rồi. Vì vậy mà cái giáo lý tiểu thừa bất liễu nghĩa, nó chưa trọn vẹn cái chân lý, cho nên khi mà lý luận mà tranh biện thì cái lý luận tranh biện của mười vị đại đệ tử thanh văn dầu là a la hán vẫn không tranh biện nổi, là do cái chỗ đó. Cũng như trong bài tựa tôi đã nói, giáo lý của hàng thanh văn của tiểu thừa là giáo lý bán tự giáo. Bán tự giáo giống như là cái chữ mà mình mới có biết ra là ghép dần mà dần xuôi. Những người mà học cái chữ trong cái giai đoạn mà ghép dần xuôi thì đọc cái chữ nguyên chữ nó đẹp, chưa đọc được, mà gọi là phải học dần ngược, nói theo kiểu hồi xưa, bây giờ không có cái từ đang dừng nữa, học dần ngược cái thì là đánh dần mới có thể đọc chữ trọn vẹn, đọc sách mới được. Thì giáo lý tiểu thừa đó là bán tự giáo, giáo lý coi như nửa chữ, còn giáo lý đại thừa thì gọi là mãn tự giáo, tức là cái chữ nó đã hoàn toàn nó thành phú pháp. Thế thì là hàng thanh văn mười vị đều là không lý luận, không biện giải nổi. Trong cái hàng Bồ Tát có bốn vị, thì một vị thứ nhất là Bồ Tát Di Lặc, nói về vấn đề vô thượng bồ đề. Vô thượng bồ đề phải giữ vững cái vô thượng bồ đề, phải làm thế nào giữ vững cái tâm đó để mà đạt tới cái quả vô thượng bồ đề. Thế thì là bị khiển trách, bồ đề không có cái gì mà phải giữ vững cả. Bởi vì mọi người đều là có cái tâm bồ đề hết rồi, tức là cái tâm thật, cái tâm giác ngộ, cái Như Lai giác diệu tâm mà mọi người cũng có hết rồi. Khỏi cần là phải phát cái tâm mà là cầu học để giữ gìn gì cả. Đó là nhằm triển khai cái bồ đề tự tánh của mọi người. Rồi cái vị thứ hai thì là nói về cái bệnh gì, đạo tràng. Đạo tràng thì là cũng không cần phải kiếm ở đâu mới là đạo tràng, mà người nào có tâm từ là người đó ở đó có đạo tràng, có bi, có hỷ, có xả là có đạo tràng. Có nhẫn nhục, có bố thí thì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định thì người đó ở đâu là đạo tràng ở đó, mà không cần phải tìm cái đạo tràng ở chỗ nào xa xôi. Thế là hai vị Bồ Tát mà kẹt, một vị là kẹt về đạo tràng, một vị là kẹt về cái từ bồ đề. Một vị thứ ba là gì ha? Kẹt về gì đó ai nhớ ha? Vì cái về vị thứ ba là về cái pháp môn vô tận, vô tận đăng. Pháp môn vô tận đăng, cái pháp môn vô tận. Pháp môn vô tận không có phải là ở đâu, phải tìm kiếm xa xôi, ở trong những cái chỗ mà vui thú nào. Bởi vì tất cả những cái chỗ mà vui thú đó, các cái chỗ mà người đời mà cho là vui đó, cái vui đó đều là hữu tận cả. Thì cái vui vô tận đó là cái vui mà biết quy y, quy kính tâm bảo, biết cúng dường Phật, cúng dường sư trưởng, biết là làm những việc, làm việc lợi lạc chúng sinh vân vân. Thì đó là cái pháp vui trường cửu vô tận đó. Rồi cái vị Bồ Tát thứ tư là lập cái hội đại thí. Cái hội đại thí mà thí tài thì như kỳ rồi chúng ta học đó, tài thí nó chỉ giúp ngặt quả quần, là nó giúp đỡ nghèo trong một giai đoạn nào đó. Còn cái khổ của nhân loại, của vua, của quan, của toàn thể mọi người thì tài đem ra mà thứ nó không cứu được, không đem lại sự an lạc cho mọi tầng lớp, mọi căn cơ đâu. Mà bố thí phải lập cái hội đại thứ bằng pháp thứ thì cái pháp thứ mới đem lại cái sự lợi ích cho mọi căn cơ, cho mọi tầng lớp, mà trong đó có cả những người giàu có nhất, quyền hành nhất là như bậc vua, bậc quan, bậc đại thần để tốn tam công. Tất nhiên là người dân thì thường còn nhiều cái nỗi khổ hơn nữa, thì các cái người bình thường, người dân nó cũng nhờ cái pháp thí mà cởi mở được cái nỗi khổ thân, khổ tâm ở hiện tại cũng như cho tương lai. Thế thì là bốn vị Bồ Tát đều bị cái sự là coi như là kiểm trách và xây dựng về tư tưởng. Như thế thì cái tư tưởng đại thừa, cái kinh này nó là nhằm là xây dựng cái tư tưởng từ tiểu thừa tiếp lên đại thừa. Mà đại thừa thì nó là mãn tự giác, cho nên cái lý luận của nó là không có cái cách mà bất bẻ được, vì nó tận cùng chân lý. Bây giờ các cái phẩm này là mười vị thân văn và bốn vị Bồ Tát đều là từ nam không dám đi thăm rồi. Có cái vị Bồ Tát thứ năm này là Bồ Tát Đại Trí Văn Thù. Đức Phật sai Đại Trí Văn Thù thì Đại Trí Văn Thù mới dám lãnh cái trách nhiệm mà đi thăm. Thì đại chúng nhớ rằng là Bồ Tát Đại Trí Văn Thù á mới dám đi thăm đó, có nghĩa là phàm mà muốn nói chuyện mà lý luận với một vị mà Bồ Tát mà căn cơ bực hưởng căn như vậy, mà muốn nói chuyện, mà muốn nói đáp ra thì phải là những bậc đại trí. Cho nên cái tên của Đại Trí Văn Thù nó cũng tương ứng cho cái hạnh của ngài. Vì vậy mà tôi nhắc lại đại chúng á, xin thông qua cái phẩm thứ nhất là cái vấn đề được nêu hỏi ra một cách như lập và nêu hỏi cái nguyên do nào Phật mà thấm hào quang chiếu 18.000 thế giới phương đông mà thấy cõi nước của chư Phật ở trong lục đạo và cõi nước chư Phật trong 10 phương ảnh hiện rõ ràng, thì cái hiện tượng đó không ai nói được, chỉ có Bồ Tát Đại Trí Văn Thù nói được việc đó. Và kết luận rằng nghe theo cái chuyện xưa mà biết được cái chuyện nay là Đức Phật sắp nói trên pháp quan. Như thế thì nếu hiểu cái bộ kinh mà sâu sắc như vậy thì là cái chuyện mà khai màu để mà đặt vấn đề giải đáp thì phải là Đại Trí mới hiểu được. Ngược lại khi là đất bích, nghĩa là coi như là chấm dứt cái bộ kinh thông qua là phải là Đại Hành Phổ Hiền. Thì hai vị Bồ Tát đó là tư hiểu, một vị là tư hiểu cho tri thức. Nếu học Phật cần phải bồi dưỡng tri thức, bồi dưỡng trí tuệ để cho hiểu. Hiểu xa, hiểu rộng, hiểu gần, hiểu cạn, hiểu sâu. Sau đó là phải hành. Hành đó là tư hiểu cho Đại Hành Phổ Hiền. Đấy là tư và hành hợp nhất, cũng giống như con mắt phải sáng, rồi chân thì đi. Thì cái đi đó mới tới cái mục tiêu mà mình muốn đến. Ngược lại chân đi mạnh, mà nếu mà không có con mắt sáng, thì cái đi đó có thể là không trúng mục tiêu. Do đó mà tôi nhắc lại cái vấn đề hồi nãy đó. Phật tử phát tâm tu hành là tốt, nhưng mà nếu các vị mà không nhận thức cái giáo lý mà cho đúng đắn ra, cho hợp chân lý ra, thì các vị đọc kinh, đọc sách rồi bỏ tiền, bỏ bạc, bỏ thì giờ nha, là ta tu đó, ta hành đấy, ta hành lên mục tiêu là coi như là ta có hai cái chân đi rất mạnh, mà con mắt không có. Mắt không có thì đi bậy thôi, đi lạc đường, đi sai đường, không bao giờ đến mục tiêu mà mình muốn. Vì vậy mà cái phẩm khó khăn này, là vấn đề khó khăn này phải là Đại Trí Văn Thù mới là giải quyết, mới dám lãnh cái trách nhiệm.